16 cái nóc đúc bằng vàng hết, vàng khối. Chưa kể mấy tháp của các vị mà ban thiền lạt ma. Chẳng hạn như là mình thấy những cái ngôi tháp của 12 vị Đại La Lạt Ma. Toàn rằng là 40 tấn vàng. Đó. 45 tấn vàng, 50 tấn vàng, chưa kể là đá quý, kim cương, hột xoàn gì gắn. Thì mình có thể thấy được là cái đức tin của họ như thế nào. Nó chủ từ chùa chiền, từ nghĩa là mình nhìn nghĩa là tu sĩ cho đến dân gian. Mình biết hai cái xứ đó là theo đạo Phật vô cùng. Và hai cái xứ đó có nhiều cái điểm mà nghĩa là khác nhau ghê lắm á. Là một xứ để xác ngay ngoài cổng chùa đi chân đất vô, một xứ thì giày xác phải na tuốt vào trong điện Phật nữa, na tới đâu thì na. Một xứ thì mặc quần đùi áo ngắn tay là không được phép vào chùa, và một xứ mặc làm sao vào cũng được hết, chẳng có ai cản, chẳng có ai cấm gì hết. Tây Tạng thì ai mặc sao vào cũng được. Còn Miến Điện thì họ ngồi canh ngay trước cửa chùa. Và người nào mặc mà đối với họ rằng là thiếu cái sự mà kín đáo là cấm hết. Giày dép phải bỏ ngoài. Đấy, đó là mình nói là cái hình thức bình thường. Nhìn tượng Phật thôi á. Thì mình cũng thấy được cái tinh thần mà Đức Phật tùy chúng sinh mà nhiếp độ. Tượng Phật thì... bên Miến Điện thì tượng Phật đơn giản lắm. Đắp cái y theo đúng truyền thống của Sa Môn Cổ Đàm. Còn tượng của bên Tây Tạng á, thì đội mão như vua vậy, ngồi trên ngai, đằng sau là rồng rắn với lại quỷ thần này, cái đú đứ hộ pháp. Cũng khác hẳn Việt Nam. Việt Nam khi nào Phật cũng ngồi một cách gọi rằng là giống như đi picnic á, ngồi dưới cội cây, xung quanh có nai, nai gặm cỏ, rồi có chim đang còn đậu ăn, y như Phật đang đi picnic, mặt Phật cũng nhàn nhã ngồi, đó. Có vẻ nghĩa là gọi là nghỉ mệt, hưởng thụ. Còn tượng của Tây Tạng ngồi là bắt ấn, kết ấn chuyển pháp luân, cái tượng của Miến Điện là xúc địa ấn, đại đa số. Còn tượng của Tây Tạng là ấn chuyển pháp luân, đủ thứ ấn, nhưng mà phần đông thì chuyển pháp luân, rồi thì ngồi ngay rồi đội mão này kia, nhìn nghĩa là rồi xung quanh là nghĩa là cận vệ với lại hộ pháp này kia, tức là hộ pháp quỷ thần đầy đủ, rồng rắn thiên long bát bộ này thôi đó. Nhìn nghĩa là oai nghi như một vị vua, đúng là pháp vương. Còn Miến Điện thì mình thấy đúng là một vị sa môn mà khổ tu đó. Anh ta có thể thấy rõ ràng ghê lắm á. Đấy là theo mà giống như là mình thấy như là Thiên Thai Giáo Quán Tông mà phân đó, mà nói về tam thân với lại nghĩa là gọi rằng là tam thân nhưng mà thật ra là tứ thân, tại vì ứng thân nó chia làm hai, tức là thành ra nó như tứ thân với lại tứ độ. Thì nhìn thấy ngay à, cái bên tiểu thừa nó là thờ đó, đó, thờ ứng thân Phật. Còn bên của Tây Tạng là thờ báo thân Phật. Cho nên nhìn nghĩa là gọi rằng là khác hẳn với lại Đức Phật mà người ta thấy, hay người ta đi Đức Phật mà đi khất thực mà độ sinh trong cuộc đời của Đức Phật, thì Đức Phật đó là Miến Điện thờ. Còn cái Đức Phật mà gọi rằng là, tại vì Bồ Tát với tâm thanh tịnh thì Bồ Tát thấy Phật đó, nghĩa là tinh vi hơn. Phàm phu thấy Phật đó, không có tinh vi, phàm phu cũng thấy được đủ 32 tướng tốt của Phật. Thanh văn thì kia mới thấy. Thì phàm phu chỉ thấy được gọi là liệt ứng thân Phật. Còn thanh văn là thấy thắng ứng thân Phật. Còn Bồ Tát là thấy báo thân Phật. Và chỉ có Phật với Phật mới thấy pháp thân thôi. Thành ra mình nhìn cái thờ, cái hình thù Phật đó, hình tướng của Đức Phật đó, thì mình cũng thấy rằng là nó biểu lộ theo cái tâm của con người. Thành ra giống như hồi nãy, khi mà chúng sinh mà nhìn thấy được cái báo thân đó của Đức Phật đó, thì chúng sinh đó cũng phải thành Bồ Tát hết trơn hả? Còn như mình nhìn thì bây giờ giả sử như mình gặp Phật thì mình cũng chỉ thấy Đức Phật là một vị sa môn lớn tuổi. đắp cái y ngồi vậy thôi. Nó giống như chùa chiền của tiểu thừa thờ đấy, ứng thân Phật. Còn báo thân Phật là phải là Bồ Tát mới nhìn thấy tất cả những công đức trang nghiêm diệu dụng gì của Đức Phật đó, cái y báo chính báo của Đức Phật. Thì nhìn theo điều như thế đó thì mình cũng thấy được cái vấn đề mà gọi rằng là Đức Phật nói rằng là Bồ Tát đó, vì độ căn tính của chúng sinh như thế nào đó, thì thủ tịnh độ như thế đấy để độ. Anh như vậy thì mình thấy là Đức Phật cũng thủ ấy độ để mà độ sinh như thường, là bởi vì có những chúng sinh mà không thể nào mà dùng tịnh độ để độ được hết. Anh cho chúng sinh phải phân làm hai. Đấy. Thì những cái kẻ nào mà căn tính á, mà khá đó, tức là tu tập này, mà gọi là nó có trí tuệ, có từ bi, thì Đức Phật á, ủng hộ cái người đó bằng tịnh độ. Còn những cái chúng sinh mà gọi là như trong kinh Địa Tạng mà nói là cử chỉ động niệm vô phi tịnh nghiệp vô bất thị tội, hay là những chúng sinh gọi là cương cường khó độ á, thì đương nhiên những chúng sinh nó không cách gì sử dụng tịnh độ được. Bởi có sử dụng tịnh độ họ cũng nhận ra, họ cũng thấy. Cho nên bây giờ mình nói một cái ví dụ đơn cử thôi cho nó thực tế đi. Tức là ví dụ nói ví dụ hàng ngũ Phật tử đi, bây giờ nói là đến tu một ngày bác con trai ví dụ như thế này weekend, thế nhưng mà điều có nhiều người thì suy nghĩ rằng ngày đó tôi bận ghê lắm á, tại ngày đó là ngày làm ăn của tôi. Như vậy thì cái người đó sẽ suy nghĩ rằng là cái vấn đề của thế gian này nó nặng hơn vấn đề của đạo. Thì những người như thế đó, đó, những người như thế là những người không có nhận ra rằng là gọi rằng là cái vấn đề mà khuyến tu đó chưa xong, chưa học được, tức là chưa tu được, tức là đây là khổ nên biết, đây là cái tập phải nên hiểu. Thì những người đó chưa thấy như vậy. Và khi họ chưa hiểu như thế thì họ vẫn bám theo cái tập đó, và đương nhiên họ vẫn sống theo cái khổ quả. Còn nếu khi họ hiểu như thế rồi á, thì họ sẽ chọn cái vấn đề rằng là bỏ bớt nó để mà tu hành. Tức là họ sẽ chọn đây là đạo nên biết, đây là diệt nên chứng, thì họ sẽ chọn cái bên này. Đó. Thành ra nhìn cái chọn lựa như thế thì biết ngay rằng là thế mà cái xu hướng như thế này á, thì đương nhiên rằng là chỉ có một cái vấn đề thôi để mà làm cho giác ngộ thôi, là phải dùng tới gậy khổ, gậy nghiệp quả, gậy phiền não đập, như giống như rằng là hòa thượng đập con nai vậy, thì mới hồi đầu được. Thì đương nhiên những người đó làm thế nào mà họ thấy được cái giá trị của diệt và đạo, và khi không thấy giá trị của diệt và đạo thì làm thế nào mà có thể nói được rằng là sẵn sàng xả bỏ ta bà để mà vãng sinh tịnh độ. Thì đương nhiên đâu có sẵn sàng đâu. Thành ra vì như vậy đó nó mà Đức Phật vẫn dùng cái phương pháp mà gọi rằng là khổ. Tại vì khi nào Đức Phật mà giáo hóa chúng sinh đó, thì mình cũng nhìn thấy ở trong kinh, mà nhất là đại đa số là toàn bộ kinh điển của tiểu thừa, là khi nào cũng một người mà giác ngộ là giác ngộ điều gì? Giác ngộ là nhân sinh thị khổ. Thế nên đầu tiên mà câu tuyên thuyết của Đức Phật là nhân sinh thị khổ, tại vì nó là khổ không vô thường vô ngã bản chất của nó. Tại vì chúng sinh không có thấy được cái vấn đề gọi là bất khả đắc của các pháp. Ở chúng sinh nghĩ rằng mình có tiền có bạc, mình làm ăn mình được tiền được bạc đó là đắc, mình được gia đình mình được đủ thứ mọi sự đó là đắc, nhưng mà đó là đắc trong mộng thôi, là bởi vì rằng là các pháp nó bất khả đắc, là nếu mà đắc được á thì không có mất, mà đây rồi trước sau thì mình cũng mất hết. Mình không mất bằng cách này thì mình cũng mất bằng một cái chung cục là cái chết. Mà khi mà chết đó, Thì trong Phật pháp có bài kệ nó rồi, nói rằng là nhất nhật vô vô nhất nhật vô thường đáo, phương chi mộng ly nhân, vạn bang tương bất khứ mà duy hữu nghiệp tùy thân. Tức là một ngày nào đó khi tử thần đến, mình mới vỡ ngửa rằng là mình là người sống trong mộng, mất hết rồi. Khi tử thần đến là mình biết mất hết rồi, tài sản, vợ chồng, con cái, gia đình, chức vụ, quyền hành, tất cả những gì mình tưởng mình đắc, khi tử thần đến mình mới biết là mất hết, nó lột sạch, không còn một cái gì hết. Hình ra lúc đó mới biết rằng là vạn ban tương bất khứ, chẳng có một thứ gì mang đi được, duy hữu nghiệp tùy thân, chỉ có nghiệp mang theo thôi, không cầm được một vật gì hết, chỉ vác theo một cái nghiệp vô hình vô ảnh đem đi thôi. Thành ra mới biết mình là người trong mộng, hồi nào giờ sống trong mộng. Mộng là mình thành được cái này, mộng mình thành được cái kia, mộng là mình được cái này, mộng là mình được cái nọ. Bây giờ mới biết rằng mọi cái được đó đều là mộng. Đánh cái chúng sinh không có biết được cái bản chất của khổ không vô thường vô ngã của mọi pháp, mà để đưa đến một cái kết luận là nhất thiết pháp giai bất khả đắc, chẳng có pháp nào đắc được hết rồi. Pháp nào cũng đắc đó là chỉ là nhân duyên nhất thời thôi, rồi thì nó sẽ ra đi. Mọi sự mình lo cái gì rồi thì nó cũng sẽ ra đi hết. Mọi sự lo gì cũng chỉ là lo vô bổ. Ngoài cái vấn đề mà gọi rằng là lo cái vấn đề gọi rằng là nhận thức được tất cả những chuyện làm, nghĩa là huyễn hóa được của mình, những việc làm đầy huyễn hóa của mình, tức là việc làm mà rằng là vô bổ, chẳng có một cái ích lợi gì hết. Thành ra nói tóm lại đó, thì cái vấn đề mà gọi rằng là tịnh độ thì hẳn nhiên rằng là dưới cái mắt của đại thừa là tịnh độ dùng để độ sinh. Dùng để độ sinh không nghĩa là để tịnh hóa chúng sinh, nó gọi là độ sinh, mà không phải tịnh độ sử dụng để cho chúng sinh hưởng thụ. Tịnh độ không phải là một cảnh giới để cho chúng sinh á đó, bám víu vào đó để mà gọi rằng là sinh tâm ái nhiễm tham đắm, mà tịnh độ là một cái nơi mà gọi rằng là ngay cái khi mà phát sinh một cái tâm mà gọi rằng là cầu sinh tịnh độ đó, thì đồng thời cái tâm nó cũng tương ưng với tịnh độ thiệt tình, đó là không phải tâm mà tham đắm sự hưởng thụ, sự giàu có, sự thịnh vượng, sự tốt lành, sự vô phiền vô não của tịnh độ. Không phải tham đắm những thứ đó, mà rằng là sinh về tịnh độ chỉ vì một mục đích thôi. Đó. Đó là cái vấn đề mà gọi là nhi tổ tịnh độ mà đặt ra đó. Tức là về đó chỉ để gọi rằng là tu tập và rồi độ sinh. Nó chỉ nhằm vào tất cả những cái yếu tố nói trên nó, cho nên mới nói là ngã kim chính niệm vì Bồ Đề đạo cầu sinh tịnh độ. Thành ra mới lập thể như vậy. Mà nếu lại khởi một cái tâm mà ái nhiễm tịnh độ thì tâm ái nhiễm đó nó sẽ lập tức nó đốt cháy tịnh độ, và nó biến tịnh độ trở thành một cảnh giới của tham dục, tức là thế gian uế độ, cho nên lại rơi vào uế độ, thì lại rớt vào trong uế độ lại như thường. Thành ra cái dụng tâm đó cũng là cả một cái vấn đề mà gọi rằng là quan trọng vô cùng. Tại mình hiểu một cái điều rằng là khẳng định rằng nếu tâm mình không tương ưng với tịnh độ á, thì mình không thể nào mà hân thưởng được tịnh độ. Thành ra bây giờ mình cũng nhìn thấy có nhiều người tu học nhưng mà trình độ khác hẳn nhau. Có nhiều người khi mà phát tâm tu học thì tự nhiên trí tuệ và từ bi nó phát triển, mà có nhiều người tu học thì nó ỷ lại và lợi dụng. Nhưng là lợi dụng đạo pháp, mà có nhiều người tu học thì lại trở nên là làm cho đạo pháp được nghĩa là vinh hiển. Có nhiều người tu học thì lại là ăn bám vào đạo pháp và lợi dụng đạo pháp, và rồi làm cho đạo pháp bị diệt vong.